Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là sáng nay chúng ta có một buổi học nói quanh quanh có một việc thôi, đó là tin giáo pháp Đại Thừa nghe thì nó to tát nhưng mà chỉ là tin tâm mình mà thôi. Thế rồi việc thứ hai mình dẫn chứng để chứng minh điều này, đó là chương trình học của Chân Không ngày xưa của sư ông Trúc Lâm mở ra trong những khóa thiền. Cụ tuyên bố rằng là 3 năm học và tu nơi đây chỉ giúp được cho các vị thiền sinh có được niềm tin nơi tâm thôi. Đầu tiên mình nghe cái chuyện là tin tâm mình nó rất là dễ. Hóa ra là học mất 3 năm mà chỉ làm được việc là củng cố niềm tin để cho các thiền sinh có thể tự tin tâm mình thôi, thì các vị thấy nó rất là khó. Thế rồi các vị thăm dò vào chương trình học 3 năm của thiền viện thì các vị mới thấy rằng điều ông cụ nói nó rõ ràng là rất là quan trọng. Ví dụ như chương trình học kinh ngày xưa mình nhớ, đó là đầu tiên là Bát Nhã Tâm Kinh, kế đó là kinh Kim Cang, kế đó là kinh Di Ma Cật, kinh Lăng Già, rồi kinh Pháp Hoa, rồi kinh Niết Bàn, rồi cuối cùng là kinh Hoa Nghiêm. Tất nhiên là không phải học hết kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà học phẩm cuối của kinh Hoa Nghiêm là đủ. Nếu mà mình ở đây mình học thì chắc đủ mất 4 năm cho hết, tại vì cái phẩm cuối là phẩm nhập pháp giới, nó rất là mênh mông. Bộ Hoa Nghiêm 80 quyển, dịch mất nhiều năm mới xong. Mà một phẩm cuối nhập pháp giới phẩm thì gồm có cái phần vô cùng quan trọng là thiện tài ngũ thập tam tham, tức là đồng tử thiện tài đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, và ngần nói kinh. Rồi luận thư thì gồm có các bộ đầu tiên như Quy Sơn Cảnh Sách, Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn, và trải dài suốt 3 năm ba cái chương trình kinh và luận và sử, nó cân bằng với nhau. Lịch sử thì gồm có là lịch sử Đức Phật, lịch sử các vị thiền tổ, 33 vị tổ sư từ Ấn Độ qua Trung Hoa, rồi thiền sư Trung Hoa, thiền sư Việt Nam. Và ngần đó khối lượng kinh sách mà ông cụ chỉ nói khiêm tốn một điều là 3 năm học tu như thế này, tôi chỉ mong làm được một việc, đó là củng cố niềm tin tâm nơi những thiền sinh. Thì các vị biết rằng tin nó không phải là chuyện dễ xảy ra. Rồi chúng ta hỏi với nhau là tại sao chỉ tin tâm mình là Phật mà nó khó như vậy? Tại sao? Nó hàm hai nghĩa, thưa các vị. Nghĩa thứ nhất là do vì lâu nay chúng ta không có cái thói quen là sống với cái tâm chân thật, mà chúng ta luôn sống với cái tâm suy nghĩ vọng thức lăng xăng, tức là sống với cái buồn, cái vui, cái toan tính lo âu, cái nặng nề chấp trước, và ta chưa hề sống được với cái tâm nhận biết vô trước vô nhiễm. Mở mắt nhìn là suy nghĩ phân biệt, bất cứ ý kiến nào vừa xảy ra trong tâm thức ta thì ta liền thấy nó là ta, cho nên mình phán đoán đúng sai hay dở của người. Và khi phán đoán đúng sai hay dở rồi thì nó dính chặt vào tâm thức mình không lấy xuống được. Ví dụ như mình nghe người ta nói một câu là mình liền phê phán rằng câu đó là câu nói móc họng mình đó. Và có khi người ta nói rất là vô tư. Rồi có khi mình nhìn sắc diện người ta, mình phán đoán rằng họ hôm nay dường như là họ không mấy hài lòng mình, cho nên sắc diện họ như vậy. Nhưng mà kỳ thực có khi không phải như vậy, do mình suy nghĩ, do mình phán đoán thì nhiều hơn. Và cứ mỗi một lần ý thức các vị sinh khởi thì các vị liền phán đoán Rồi khi phán đoán người, phê bình người thì các vị liền thấy cái điều đó là đúng. Phán quyết là không có cách chi gỡ được hết, giống như mình giáng vào người một cái bản án tử hình rồi thì chỉ có nước chém chết mà thôi chứ không có gỡ xuống được. Rồi điều thứ ba nó kéo dài thêm là những cái phán đoán phê bình của mình đó, nó tạo nghiệp cho mình là một, nó gây phiền muộn bất an cho mình là hai, và cái điều cuối cùng là nó xây dựng càng dày thì nó càng thành cái tính cách của các vị, bản ngã của các vị. Do vậy cho nên mình rất khó khởi niềm tin với cái năng lực nhận biết vô ngôn, nhận biết tỉnh tại hiện tiền, không phán đoán một lời nào, không thầm thì phê phán về ai, thì càng nhất là nó không sinh phiền não, nó không chuốc nghiệp thức, và nó không tô dày bản ngã của các vị. Nhưng mà mình lại không thể làm được điều này, cho nên nhìn là phê phán, nhìn là nói dở hay, nhìn là thương với ghét, nhìn là tạo lớp bản ngã cho mình, cho người. Và ta sống với ngần này tâm thức, cho nên thưa các vị, khởi niềm tin với tâm bất động của chúng ta nó rất là khó. Trong khi cái năng lực tự hữu của các vị vốn là cái tâm nhận biết vô ngôn, chứ không phải là cái nhận biết mà nhiều lời. Đa phần khi các vị nhận biết mà có ngôn ngữ thầm thì liền chuốc phiền não. Còn các vị nhận biết mà không có lời thầm thì liền tức khắc phiền não đóng cửa lại, không có cách gì chạy ra được cả. Tức là mình đóng liền cánh cửa phiền não sinh tử, mở liền cánh cửa niết bàn với cái nhận biết vô ngôn á. Mà mình lại không làm được điều này mới lạ. Mình thích mở cánh cửa phiền não, mở cánh cửa tự sinh để đi vô thôi. Do vậy cho nên đạo lý mà tu tập thưa các vị nó rất là gần chứ không phải xa, nó có mặt ngay bây giờ ở đây, ngay nơi cái nhìn, cái nghe, cái nói của các vị, ngay nơi từng ý niệm của các vị. Vừa nhận biết thì liền có đạo lý, chứ không phải là tìm tới phương trời nào xa thẳm. Thế mà ta lại không có khả năng an trú được ngay nơi cái tâm sáng chói hiện tiền này để sống. Ta cứ sống với cái tâm luôn phê phán, luôn luận bàn, hay nói cách gần gũi hơn là luôn sống với cái tâm thức quyên thuyên trong đầu của chúng ta, mà chúng ta không sống được với cái thể tâm tịch lặng hiện tiền đang có. Do vậy cho nên nó xa vời vời. Ông cụ Trúc Lâm mỗi một tháng giảng kinh 10 ngày, kinh luận sử, ba môn này ông cụ giảng rất là cân bằng. Và từ cái văn học của Phật giáo nổi tiếng, những bộ như là từ Kim Cang trải dài cho tới Hoa Nghiêm, thì các vị biết rằng là cái sự tinh lọc một đời tu của ông làm gần nó việc. Thế nhưng mà chỉ dám nói một điều là không mong các vị thiền sinh chứng thánh hay làm chi cả, mà chỉ mong rằng có được niềm tin nơi tâm mà thôi. Thì các vị thấy đắng cay phải vậy không? Đó là bước thứ nhất, nó khó là như vậy, là do vì ta gắn chặt đời sống ta vào tâm sinh diệt. Cho nên dù rằng đạo lý rất gần nhưng mà mình không tu được. Điều thứ hai, thưa các vị, sống được với cái thể tâm bất sinh diệt á thì nó lại vô vàn khó khăn, do vì nó rất là trống trải, có khi nó nhạt nhẽo, nó vô vị, vô chứng vô đắc à. Đi vào cái con đường trần thế thì ta có sự thành đạt nhất định, ví dụ như học hành thì mình còn lên lớp từng năm, có văn bằng, có học vị. Đi làm thì mình được trả lương sòng phẳng, mỗi ngày lương lên cao. Rồi sống giữa cuộc đời thì mỗi ngày mình có thêm nhiều thứ, từ một thân trơ trọi không có chi, rồi đến thêm một cái thân thứ hai, rồi hai thân hợp lại nó có thêm nhiều cái thân bé nhỏ nữa. Rồi nó trải dài một dòng chảy, nó là này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này công danh, này sự nghiệp. Tức là càng ngày nó càng chồng chất thêm nhiều. Cho nên nó rất là dễ để cho chúng ta sống giữa cuộc đời. Dù có khổ mấy thì mình cũng cảm thấy có nhiều niềm vui và sự hưng phấn để sống. Rồi đi vào bên trong thì thưa các vị, cái chiều hướng tâm thức các vị cũng thế. Từ lúc bé thơ chưa có cái chi cả như trang giấy trắng, các vị lớn lên 1 tuổi, 2 tuổi đi vào đời thì dần dần người ta vẽ nguệch ngoạc vào đó, nào hình ảnh, nào nét chữ, tức là mình vung bồi vào cái tâm thức vốn vô niệm trắng trẻo nguyên sơ của mình bằng nhiều lớp: lớp tri thức, lớp bản ngã, lớp buồn, lớp vui, lớp tự hào về văn hóa của ta, về dân tộc của ta, về tính khí của ta, vân vân. Tức là từ cái tâm nguyên sơ nó trong trắng bản nhiên, nó chồng thêm nhiều lớp thì dần dần nó trở thành cái có, cho nên ta dễ chấp nhận cái có là ta. Thế rồi cái tâm bản nguyên của các vị, tức là cái tâm chân thật vô niệm vô sinh của các vị, vốn là cái nhận biết sáng rõ hiện tiền, thì nó lại không có cái chi trong nó cả. Nó chỉ là một sự tịch lặng vô ngôn, nhận biết rõ ràng thôi. Do vậy cho nên mình khó quay về để sống là như vậy. Sống với cái giả nó đã lâu rồi, sống với cái có đã lâu rồi, cho nên bây giờ mình trở về sống với trạng thái tịch lặng an tường thì thưa các vị, nó vô cùng khó khăn đối với ta. Chỉ trừ một vài cái thời khắc nào tâm của mình nó tràn đầy, nó quá tải rồi, nó nặng nề quá rồi, mình cảm thấy nó chán đời vô cùng, cho nên nó rớt xuống, là lúc bấy giờ mình cảm thấy nó khỏe, nó nhẹ vô cùng, thì lúc đó người ta mới sống được với đạo một chút xíu thôi. Thì sau đó thì cũng không chịu nổi, cho nên lại bê cái gánh nặng chất vào làm tiếp. Cái thói quen của mình là như vậy. Cho nên thưa các vị, đạo thì rất là gần, nhưng mà sống không có được. Đến nỗi khởi niềm tin với cái gì là cái chân thật nhất, người ta cũng khó khởi niềm tin là như vậy. Thế cho nên cái con đường tu thì nó vô cùng đơn giản, liễu được đạo, thấy được tâm thì liền tức khắc có khả năng thành Phật rồi. Thế nhưng mà không chịu thành, rồi phải loay hoay thực tập điều nọ hết điều kia, có khi mất cả một đời người mà làm ăn còn không xong nữa. Anh chỉ bỏ xuống những cái không phải là anh thì cái chân thật của anh nó hiển lộ, mà bỏ không được, cứ cưu mang đã lỡ rồi, cho nên cứ cưu mang nó hoài thôi. Tôi ví dụ những cái thói quen nó rất là đời thường, ví dụ như bà cụ tôi, bà có thói quen ăn trầu đi, nói gì cho nó dễ hiểu. Và thưa các vị, ăn trầu đâu phải là cái bản chất của bà từ trong bụng. Lúc mới sinh ra bà đâu biết ăn trầu là chi. Thế rồi tập tè ăn trầu lúc 15, 17 tuổi, lúc đi cấy rồi ăn trộm trầu của bà ngoại ăn cho nó ấm. Mà tôi không biết nó ấm thiệt hay không thì không biết. Có lẽ là nó có một cái chất nồng nồng nó gây nghiện thôi, cho nên người ta ăn người ta không bỏ được, nó giống như thuốc vậy thôi. Ăn cho đến nỗi từ cái hàm răng trắng bình thường trở thành hai hàm răng đen giống như hạt na, tức là giống như mấy cụ người Bắc ngày xưa nhuộm răng rồi đó, thì các vị hình dung là bao nhiêu tiền trong đó. Thế rồi mình nói thôi má bỏ trầu đi, người ta nói nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu tậu ruộng đó, bà bỏ trầu mua thêm mấy miếng đất nữa. Nói tôi chết thì chết, tôi bỏ trầu không được đâu thầy, tới giờ răng không còn mà cũng dùng cái ống máy sấy trầu thôi à, chứ còn không bỏ là không bỏ. Và thậm chí là lên Đà Lạt đó là cái vùng đó, và thưa các vị, có khi trầu tươi không có, phơi khô ở nhà quê, phơi khô đàng hoàng cuốn từng bó như thế này đem lên mấy tháng mà phải cụ bị cho đủ trầu tôi mới ở, hết trầu tôi về. Và mấy cô chú ở chùa nó biết mánh của bà, cho nên nó đưa bà vô trong rẫy hái cà phê, rồi nó chỉ cần mua trầu vô là bà sống rồi đó. Thức khuya dậy sớm hái cà phê làm bao nhiêu việc, và hoan hỷ vô cùng. Thấy có trái cau tươi, có cái lá trầu xanh là thích chí rồi, là nó chỉ cần dụ chừng đó thôi là làm chết xác. Và cái chuyện ăn trầu có phải là cái chuyện gì nó dính liền đời sống ta lúc bé đâu. Thế mà khi tập tành đã quen rồi bỏ không được. Thế thì các vị hình dung rằng cái tập tành của tâm thức mình đó là mình thấy những cái ưu tư lo lắng là mình, suy nghĩ là mình phê bình, phán đoán là mình luôn gắn liền mình với những thứ đó. Sống với cái có, chứ còn không thể sống được với cái không. Do vậy cho nên, khi tâm thức mình nó bất chợt, nó có mặt cái trạng thái vô niệm, nhận biết, đó là cái trạng thái tâm bất sinh bất diệt của các vị, thì nhiều lắm là một vài phút thôi à. Một vài phút đó sở dĩ nó có mặt là do vì cái trọng tải các vị cất chứa ở đây tâm thức nó quá nặng rồi, cho nên nó rớt xuống hết, thì các vị cảm thấy dường như rất là an lạc. Thế nhưng mà an lạc thêm 3 phút ta rất là sợ. Do vậy cho nên cái điều nhắc lại nơi đây thưa các vị, đạo vốn rất gần mà sống không được. Bản chất của các vị vốn là Phật, nhưng mà các vị lại không chấp nhận mình là Phật. Chấp nhận mình là chúng sinh sinh diệt thì dễ. Chấp nhận mình là cái thể bất động vô sinh thì nó vô cùng khó khăn là như vậy. Hãy cho tôi chút phiền não để cho tôi có được hương vị cuộc đời để tôi sống. Không có phiền não tôi sống không được. Phải cho tôi chút lo lắng ưu tư để tôi có việc để bận biểu thôi. Và từ cái nguồn sâu tâm thức như vậy thì các vị hình dung rằng đời sống các vị bên ngoài cũng vậy đó. Hãy cho tôi chút lăng xăng để quay quắt với đời thôi. Chứ mà rảnh ra không có việc làm thì tôi chết, tôi chịu không nổi. Người ta được nghỉ ngơi, được rảnh ra, người ta chịu không được. Người ta buồn, nó nổi héo úa và người ta chết sớm, các vị có biết không? Cho nên rất là cần cái bận rộn là như vậy. Dường như bận rộn là một liều thuốc để chữa. Người ta cần bận rộn nhiều thì người ta cảm thấy đời sống nó có ý nghĩa. Dường như nó hữu ích đối với người, đối với mình. Và không bận rộn dường như nó không hữu ích. Và từ cái điều này thì các vị phân ra là cái đầu nguồn của nó là từ cái tâm thức các vị. Nó luôn cất chứa, nó luôn kiếm thêm, nó luôn tìm mọi cách để lăn xăng và bận rộn. Thế cho nên rồi đời sống bên ngoài, ta lỡ bắt gặp những giây phút mà nó trống vắng, nó yên bình, nó tĩnh lặng, nó rảnh rang thì ta rất là kinh sợ. Cho nên đạo vốn rất gần, thế nhưng mà sống không được. Thế rồi Ngài Tăng Sáng Ngài có mấy câu hay lắm, mình chép ra cống hiến cho các vị. Đầu của bài Tính Tâm Minh thôi đã hay rồi. Câu đó là: chí đạo vô nan duy hiềm dẫn thạch. Đây là Tính Tâm Minh nha. Đảng mặt thắng ái, đổng nhiên minh bạch, chữ chí đạo này hay lắm nè. Chí đạo có nghĩa là cái nơi tột nguồn của đạo, hay nói cách khác là cái thể bất động, trạng thái niết bàn, tâm vô niệm, hay là cái thể vô sinh bất diệt của các vị. Các vị muốn sống nó không có khó khăn gì cả. Đạt đến cái chỗ thành tựu viên mãn nó không có khó. Nếu mình dịch cái nghĩa cho dễ hiểu là chí đạo vô nan. Nó hàm cái nghĩa là tột cùng của nguồn đạo sâu xa nó không phải là cái khó. Một chốc tay là đến được quả bồ đề đó. Đúng đó, là như vậy đó. Tại vì cái thể tâm vô niệm là cái các vị đang có. Cái tâm sinh diệt thì các vị cần phải làm thêm. Cần phải nhồi nhét, cần phải học đòi, cần phải tô bồi vào từng lớp. Nhưng mà cái thể tâm chân thật của các vị thì nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Cái nhìn rỗng lặng tịch nhiên, nhận biết mà không có thầm thì đó là thể chí đạo hiện tiền, chứ không có phải là cái gì xa xôi cả. Lắng nghe và cái đầu của các vị nó không có phân biệt. Yên vắng, bất động, tĩnh lặng, nghe, chỉ đơn giản là nghe thôi. Âm thanh nó đến thì mình lắng nghe, sắc màu nó đến thì mình nhìn thấy. Và trong đây nó không có cái sự phê phán, thầm thì. Không phê phán, thầm thì không thấy dở, thấy hay, thấy đẹp, thấy xấu, phải không? Mà không thấy dở, hay, đẹp, xấu thì không có cái chi? Không thương, không ghét, không thù, không oán, không giận, không hờn. Và nó lặn hết những cái đó thì còn lại cái chi? Một trạng thái tâm tịch diệt sáng tỏ hiện tiền, chứ không có gì khác hết. Thế thì thưa đại chúng, ngay cái thấy của các vị liền mở cửa đi vào Niết Bàn. Ngay cái nghe của các vị liền mở cửa đi vào Niết Bàn. Và trạng thái Niết Bàn là cái tịch lặng hiện tiền chứ không phải là xa nghe. Tôi ví dụ các vị mà chăm chú nghe một thời pháp hoặc học ở nơi đây á, thì tôi nói từng lời các vị cứ nghe một cách rất là giản dị. Lúc bây giờ thì phiền não không có mặt nè, phải không? Các vị cũng không có để tâm các vị chạy đông chạy tây ngược xuôi gì cả, ngoại trừ trong đây có câu nói là thầy nói nhàm quá thì thầy nói tới nó lui chuyện này hoài thôi hồi hướng, ngoại trừ câu nói đó. Và nếu chưa có câu nói đó thì các vị đang an trú trong cái sự lắng nghe tịch lặng, không có buồn phiền, không có phân tích, không có cái chi khởi ra trong tâm thức các vị cả. Chỉ đơn thuần là một trạng thái sáng tỏ hiện tiền, nhận biết từng tiếng của tôi truyền đạt đến các vị mà thôi. Và nghe pháp cái cách này, thưa các vị, tâm mình nó mở ra. Cái gì nó lọt vào thì nó lọt, không có suy nghĩ chi cả, giản dị vô cùng thôi. Thế thì ngay cái nghe, ngay cái thấy, nó đã có thể Niết Bàn hiển lộ rồi. Tóm lại, chí đạo đó là thể tâm bất động vô sinh của các vị đang sử dụng ngay hiện tiền đây. Và khi nhận ra điều này thì người ta gọi là tin được tâm, thấu đạt được giáo lý đại thừa. Thấu đạt được nguồn tâm thì thưa các vị, con đường hành trì tự nhiên nó mở ra rất dễ để chúng ta đi vô. Ví dụ buổi sáng đó mình đã chia sẻ với các vị rằng là khi có được niềm tin nơi tâm, tĩnh lặng hiện tiền tịch diệt của các vị ngay bây giờ và ở đây, thấu ngộ được nó rồi, thì đã bước đầu vào cái con đường thiền định rồi đó. Tức là thiền nhưng mà không có tướng của tọa thiền á. Thường thường ta nghĩ rằng phải ngồi yên bất động mới tọa thiền. Nhưng mà thưa các vị, ngộ được tâm, thấy suốt được cái con đường của đạo rồi thì các vị đi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười rồi. Không có lúc nào các vị rời xa được tâm bất động thì gọi là đang trú ở trong Như Lai Thanh Tịnh Thiền hay là Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền. Mình nghe cái từ này tưởng là nó kêu xa lắm, nó khó để làm ăn lắm. Nó vô cùng đơn giản. Tại vì cái bản chất tâm của các vị nó vốn là rỗng lặng, vốn là tịch nhiên. Hay nói cái từ gần mà mình hay diễn đạt đó là cái nhận biết của các vị nó vốn hiện tiền có sẵn. Các vị thêm vô thì nó mới rắc rối thôi, chứ còn các vị trở về cái nguồn tâm bất động các vị thì nó không có rắc rối chi nghe. Thêm vô là chi? Nhận biết rồi mình phê phán nè, lầm thầm nè, mình phán xét nè, thì nó rắc rối á. Tức là mình thêm vô cái phần nhận biết của mình nó rất là nhiều cái món mà nó gây phiền não. Còn các vị nhìn với cái nhận biết đơn thuần thì không hề có phiền não nào phát sinh. Và bản chất tâm của các vị là cái ấy, chứ bản chất tâm của các vị không phải là cái sự phê phán dở hay phê bình hay hay là chê trách gì cả, nó không hề có cái đó. Và cái điều dễ hiểu để ta nhận ra cái gì là bản chất ta, cái gì là không phải bản chất là thế này. Bản chất chính thực của các vị là cái nguồn sâu thẳm thấy những cái kia sinh diệt. Cái kia là cái bên ngoài, nó luôn là cái bị thấy ngay. Để cái ví dụ càng dễ hiểu thế này thì tôi nhìn mọi thứ thì mọi thứ là cái bị thấy. Mọi thứ là cái đối tượng bên ngoài tôi. Mà tôi chính là con người này, tôi thấy mọi thứ, có phải vậy không? Tôi không thể đồng nhất tôi và cái lo này được. Tôi không thể đồng nhất tôi là cái bản này được. Tôi nói tôi thấy cái bản là tôi. Thế thì vô cùng là sai lầm. Thì từ cái ví dụ đó các vị trở vào bên trong. Cái bản chất thật của các vị là cái thấy. Nó vốn không phải là cái bị thấy. Cái bị thấy nó là chi? Này buồn, mình có thấy nó không? Thấy. Giận, nó đến nó đi, mình thấy đó. Rồi những tràng ý thức suy nghĩ thầm thì thưa các vị, nó đều là cái bị thấy. Mà cái bị thấy thì nó ở bên ngoài các vị, chứ nó không phải là bản chất thực của các vị. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là cái bản chất của các vị đích thực là cái thấy, chứ không phải là các vị thấy. Thế rồi từ điều này chúng ta nhìn lại tất cả những cái dạng tâm hành sinh ra bên trong của ta đều là cái bị thấy. Nó có hai đặc tính. Thứ nhất, cái bị thấy nó luôn sinh và diệt, luôn đến và đi. Đặc tính thứ hai, nó không phải là các vị mà nó là bên ngoài của các vị. Ví dụ như cái bị thấy đó là những dòng chữ sinh ra bên trong tâm thức của các vị, thì nó luôn vận hành chứ nó nào hề dừng đâu. Được gọi là một dòng suy nghĩ thì nó luôn diễn hành ngang qua chứ nó không dừng lại. Rồi những trạng thái buồn, vui, giận, ghét trong tâm thức các vị nó cũng tương tự như vậy. Tức là nó luôn vận hành đi ngang qua, nó luôn xê dịch, nó luôn di chuyển cho nó chưa bao giờ dừng lại và đứng yên. Những vật thể bên ngoài đối diện trước cái thấy của ta là con mắt của ta thì nó có thể đứng yên đó. Thế nhưng mà những trạng thái tâm hành của chúng ta thì cái mức độ sinh diệt của nó nhanh không thể tưởng tượng được. Cho nên đôi khi ta lầm, ta tưởng nó là ta. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Thưa các vị, là khoa học nó thăm dò vô nhiều lĩnh vực vật chất, nó tặng cho ta một cái nhìn này để ta quy chiếu lại cái dạng tâm hành của ta nghe. Ví dụ như khoa học bảo rằng là những cái hạt điện tử nó là cái nền tảng xây dựng tất cả những cái loại hình vật chất này. Nó có một cái tốc độ quay nhanh đến nỗi là không có cách gì để đếm được cả. Nó nhanh đến nỗi ta tưởng chừng như nó không quay, nó đứng yên. Nhưng mà với con mắt của mình thì thưa các vị, mình thấy nó là một vật thể bất động, một vật thể trơ lì, chết cứng, chứ không có cái sự di động hay là không có sự sinh diệt nhanh gì cả. Hành tinh này nó quay nhanh đến một cái mức độ ta thấy chừng như nó không quay. Do vì nó lớn quá cho nên mình có cảm tưởng vậy, nhưng mà kỳ thực là nó rất là nhanh. Nó đi một ngày, thưa các vị, không có lường được cái cơ mang tốc độ nhanh của nó. Rồi cái điều dễ hiểu hơn nữa là các vị nhìn cái cánh quạt. Nó đứng yên thì ta thấy ba cánh, nó quay chậm chậm thì ta thấy cái vòng quay của nó. Và ta đếm thôi coi nó bao nhiêu cánh. Không đếm được. Thế rồi nó quay bằng cái tốc độ của một hạt điện tử thì ta thấy nó không có quay mà ta ngồi trên nó được. Ta thấy nó là cái đĩa thôi. Cái tốc độ quay nó nhanh đến nỗi là nó trở thành một vật thể cứng. Thì từ cái điều đó mình trở lại nơi tâm thức của mình. Thưa các vị, ta lầm tưởng rằng cái sự suy nghĩ là ta, vui buồn là ta, ưu tư phiền muộn là ta. Là điều thứ nhất là do vì cái tốc độ vận hành của nó quá nhanh mà mình không bắt được. Mình thấy nó dường như là mình, trong khi nó không phải là mình. Nhưng mà dùng cái luận lý của Đạo Phật, của Kinh Văn nhìn thì thưa các vị, cái gì các vị thấy nó thì cái đó là bên ngoài, không phải là chính các vị. Không phải là tự thân các vị. Không phải là bản thể thực của các vị. Bản thể thực của các vị vốn là trạng thái niết bàn, vô sinh bất diệt, vốn là tâm bất động chứ không phải là cái tâm sinh diệt kia. Và cái điều này nó làm cho chúng ta rất là khó để có thể sống được, là do vì điều thứ nhất, mình đã lỡ đồng nhất mình vào cái trạng thái sinh diệt lâu đời rồi, cho nên bây giờ mình khó thể tin cái điều này là đích thị là tự tâm của mình. Điều thứ hai, do vì nó là một loại gần như hư vô. Ví dụ như buồn, vui, giận, ghét, lo lắng, bất an thì đành rằng nó vô hình, nhưng mà mình còn nắm được. Nó còn có cái dạng sắc để mà mình có thể nhận ra được rất là dễ. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết của các vị thì nó lại rất là vô hình, vô ảnh, vô thinh. Nó là cái cực kỳ tinh vi. Nó không có cái chi để các vị nắm bắt được, suy nghĩ được. Suy nghĩ thì đã xa rồi. Là một trạng thái đương thể niết bàn, nhưng mình vừa nghĩ tới thì nó liền trở thành cái sinh diệt tâm. Tại vì tâm của mình là cái dạng sinh diệt mà nó suy nghĩ bất cứ điều gì thì nó đều có hình ảnh, đều có chữ nghĩa đi vào. Để nó gắn vào cái đó là chữ nghĩa như thế này, hình ảnh như thế kia. Mà vừa khởi nghĩ thì nó đã trở thành cái bị biết chứ không phải là cái biết. Vừa có một dòng chảy suy nghĩ bên trong thì nó liền là cái bị thấy. Còn bản chất của tâm là cái thấy chứ không phải cái bị thấy. Bản chất của tâm là cái vô niệm chứ không phải là cái hữu niệm. Có điều đặc biệt là nó vô niệm nhưng mà nó lại linh tri. Chứ không phải là nó vô là rỗng rang như hư không, không có cái chi. Do vậy cho nên rất khó để chúng ta nhận ra. Khó thứ hai là khó hơn nữa, nó là làm cho chúng ta có niềm tin cái này, thể bất động này là tâm chân thật của ta, là thể niết bàn của ta. Thì cái khó thứ ba cay đắng hơn nữa là sống được với cái thể đó là cực kỳ khó khăn, là như vậy. Trong khi trên nguyên tắc đó, nó là cái đang có, nó là đích thị là các vị đó, là bản chất của các vị chứ không phải là cái gì xa vời cả. Nó đích thị là mặt mũi thật của ta, là tâm Phật bất động của ta, là thể niết bàn của ta. Sống được ngay nơi đó thì tử sinh không còn dính anh được, và sống dở dở ương ương thôi, không cần nhiều nữa, thì phiền não không dính được rồi đó. Chưa phải sống thiệt, chưa phải sống miệt mài, sống chút xíu thôi. Thế thì bao nhiêu phiền não bất an của đời sống người ta đổ vào mình, tự nhiên nó không dính. Tại vì khi đổ vào các vị, bất trắc xảy ra nơi các vị, lòng các vị cuồn cuộn buồn giận ghét thương, thì các vị liền an trú trong pháp hành trì. Các vị liền thấy buồn giận ghét thương nó đang sinh đang diệt. Thế thì các vị là chi? Là con người đứng yên nhìn buồn giận ghét thương đang đến đang đi, chứ dính chi với ta? Cái bị thấy là cái bên ngoài, không phải là ta. Thế thì thiên hạ chồng giận các vị, có lỡ giận thì cũng cũng tha cho, nhưng mà cái quan trọng hơn là phải lui về thấy đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi, đây là cái bất an của tôi, cái ưu tư của tôi. Thì thưa các vị, không có một phiền não nào dính được cả. Chưa tu giỏi đó, tu còn dở dở đó, mấp mé vào con đường tu thôi. Chưa phải thực sự tin vào tự tâm ta là Phật thì người ta đã đoạn trừ phiền não, nó vô cùng đơn giản. Thưa các vị, pháp hành của Phật dạy nó vô cùng thực tiễn. Các vị đừng nghĩ rằng cái phương pháp hành trì này phải mất 20 năm rồi mình mới nếm được hương vị. Thưa không, nếm tức khắc, thấy được đạo là nếm được hương vị chánh pháp liền, sống được liền với điều này, chứ không phải mất nhiều thời tọa thiền mới sống được. Cái sự thể ngộ nó xảy ra nơi tâm thức các vị, chứ nó không phải do cái khả năng hành hạ hình hài của các vị, không phải do cái chuyện ăn chay rác ruột cạo đầu rác da gì mới chứng nghiệm được điều này. Không cần. Sống dung dăng dung dẻ giữa trần thế, nếm hương vị chánh pháp thì liền trở thành một bậc hiền giữa trần đời. Sống được với chánh pháp thì trở thành thánh giữa nhân gian, chứ không có gì khác nhau cả. Thế rồi ta trở lại cái chữ chí đạo này, nó là thể niết bàn, nó là tâm Phật bất động, nó là bản chất của các vị đó. Bản chất vô niệm nhận biết hiện tiền là chỗ tột cùng của nguồn đạo, chứ không có cái chỗ chi mà xa hơn nữa cả. Thế Tôn nói nếu có một pháp gì cao hơn niết bàn thì ta nói pháp đó là pháp quyển. Cho nên chỉ có một pháp niết bàn mà thôi. Pháp niết bàn thưa các vị không phải là một cảnh giới nha, không phải là một nơi chốn. Niết bàn là tự thể tâm của các vị, là một trạng thái tâm của các vị, chứ không phải là một cảnh giới, không phải là một nơi chốn. Đừng nghĩ rằng siêu thoát về cảnh giới niết bàn nghĩa là mình bay bay về đó mình ở, không hề có chuyện đó. Niết bàn là trạng thái an lạc tịch tỉnh, tắt ngấm hết phiền não của tâm, gọi là niết bàn. Thế thì cái chỗ tột cùng chí đạo này, điều thứ nhất phân định cho rõ là nó có mặt ngay nơi tâm của các vị, ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị. Rồi nếu mình đi vào pháp hành trì sâu xa thì nó có mặt ngay nơi đâu? Ngay nơi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị vừa sinh vừa diệt thì có pháp Niết Bàn đó, chứ không phải là xa đâu. Thế nào là ngay buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn vừa sinh ra thì có pháp Niết Bàn? Thưa các vị, ngay cái lúc tâm của các vị hỗn mang, tràn ngập lo âu, bất an, phiền muộn, các vị chỉ cần làm một việc là tôi là người đang thấy, tôi là thể nhận biết, thì tất cả những cái thứ phiền não rong rêu kia đều trở thành đối tượng bị biết. Khi tôi thấy mà tôi còn mê mờ thì tôi thấy tôi là cái vật bị thấy. Nhưng mà tôi tỉnh thì tôi thấy tôi là người thấy. Cái vật kia dù sắc màu đẹp, dù hình ma tướng quỷ, nhưng nó là đối tượng bên ngoài, không phải là tôi. Thế thì thưa các vị, tức khắc các vị liền phân định được biên giới giữa kẻ thù và ta, giữa cái sinh diệt và cái bất sinh diệt. Thì ngay phiền não ta an trú, ngay cái thể nhận biết, thì phiền não chính thực là Niết Bàn, là như vậy. Chứ không phải là mình phải chuyển hóa phiền não, mình phải làm cái chi đối phiền não cả. Chỉ cần làm một việc đơn giản vô cùng, anh là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Mà cái người thấy thì có phải là đang phiền não không? Không. Liền tức khắc Niết Bàn hiển hiện. Thế thì ngay nơi hình hài nóng quẩn này, anh không thể tìm Niết Bàn đâu ngoài hình hài nóng quẩn được. Anh không thể tìm cái trạng thái tâm bất động vô sinh ở đâu ngoài cái tâm đang sinh diệt đây. Cái nhìn ra sinh diệt là cái bất sinh diệt. Nó vô cùng là giản dị vậy thôi à. Thế thì thưa các vị, chỗ tột cùng của đạo này nó không phải khó là như vậy đó. Nó vô cùng đơn giản, tại vì cái này nó đã giấu sẵn trong từng con người, từng chúng sinh trên hành tinh này. Thậm chí nó giấu sẵn trong từng cái buồn vui, giận ghét của các vị, chứ không phải là từng một đời sống nữa đâu. Và điều này thật hay là giả vờ? Rất thật. Phiền não tức Bồ Đề trong kinh Bát Nhã đó. Tại sao phiền não tức là Bồ Đề? Người ta lý giải bằng cái con đường của giáo học, đó là gạn lọc hết phiền não, giống như nước trong nó được lấy từ nước đục ra, phiền não phải gạn sạch hết rồi mới liền có mặt được nước trong. Thưa các vị, nhìn bằng con mắt trực tiếp của thiền đốn ngộ thì thưa không phải vậy. Anh là cái thấy thì phiền não là cái bị thấy, liền tức khắc chấm dứt phiền não. Thế cho nên phiền não tức Bồ Đề ngay chỗ này, và vô cùng là bén nhạy, vô cùng trực tiếp, và cũng không có cần dụng công nghe. Kỳ thực là đối với con đường tu thực sự, các bậc thánh ngộ đạo rồi thì liền thành tựu được sự nghiệp giác ngộ, chứ không có dụng công. Còn mình sở dĩ phải dụng công trầy trật là do vì mình cứ gắn chặt mình vào phiền não, mình thấy mình là phiền não. Mình ăn với phiền não, mình sống với phiền não, mình ngủ với phiền não, mình chết cũng ôm phiền não mà chết nữa. Cho nên mình cần dụng công thôi. Chứ còn nếu cái thấy của các vị tỏ tường rồi thì thưa các vị liền tức khắc chứng nghiệm được thể chí đạo. Cho nên Tổ Tăng Sáng bảo rằng cái chỗ tột cùng của đạo nó vô cùng đơn giản. Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nó có mặt ngay hình hài năm quẩn của anh. Nó có mặt ngay nơi từng cái vui buồn của anh. Nó có mặt trong từng dòng suy nghĩ của anh. Nó có mặt nơi tất cả tâm hành tiêu cực tràn đầy của anh, trong kẻ thiện cũng như người ác, thưa các vị. Dù bậc thánh hay là người ngu, thưa các vị, đều có cái năng lực nhận biết bất động như nhau. Dù có kẻ cùng hung cực ác hay là người lành thiện nhất trong cuộc đời đều có một tâm nhận biết. Thế nhưng mà người hiền nhân tạo vô vàn nghiệp lành. Nếu họ đơn giản, họ thấy họ là người hiền, họ tạo nghiệp lành, thế thì họ theo cái dòng chảy nghiệp lành, họ sinh tử trong cái cõi hưởng phước mà thôi, chứ không thể thành đạt được quả vị Phật. Còn nếu người ác họ tạo nghiệp, thì thưa các vị, họ chìm ngập, họ đồng nhất họ với nghiệp, cho nên họ chìm nổi trong ba cõi sáu đường, lăn lộn trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế nhưng mà
cái bản chất của tâm giác ngộ, chỗ chí đạo tột cùng này, nó không hề bị đọa vào chốn địa ngục mà nó sầu khổ. Nó cũng không vì lý do là được sinh vào cõi trời rồi nó hưởng lạc. Cái tâm bất động của các vị, tức là Phật tánh của các vị, nó có nổi chìm trong địa ngục nó cũng không có chịu khổ. Và Phật tánh của các vị có sinh lên thiên giới thì cũng không có thọ lạc. Tại sao vậy? Lạc với khổ nó gắn liền với cái chấp trước về bản ngã của các vị, về thân của các vị, về thọ mạng của các vị. Hay nói cách khác, lạc với khổ nó là cái bị biết, nó là đối tượng bị thấy. Các vị bản chất là cái thấy, cho nên cái thấy nó không dính chi với cái bị thấy cả. Cái bị thấy đó là phiền não, là bất an, là phước lành, là ông nhà giàu hay là người nghèo khó. Còn cái thấy thì thưa các vị, nó luôn nhận biết tất cả trạng thái ấy, nhận biết tất cả hoàn cảnh đang xảy ra. Thế thì thưa các vị, cái chỗ tột cùng đạo này nó không dính chi với phiền não, nó càng không dính chi với pháp lành. Và cái chỗ này mình làm lại, nó vô cùng giản dị, nó có mặt ngay nơi đời sống của các vị. Nếu thấy được điều này tỏ tường và có cái khát khao ham tu thì thưa các vị, ta sống phút giây nào cũng sống được với đạo hết. Ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, sống được với đạo. Những lúc bình an, người ta thương mến, người ta quý trọng, cũng sống được với đạo. Rồi những lúc bị tam tai bát nạn nó đổ dồn dập tới, cũng sống được với đạo. Rồi những lúc người ta khen mình, lỗ mũi phồng lên, nếu khéo thì cũng sống được với đạo. Chứ không có vì lý do người ta khen rồi mình chết chìm trên danh thơm tiếng tốt. Rồi những lúc bị người ta quỷ nhục, người ta nói xấu, người ta mạ lị, thì cũng sống được với đạo. Chứ không vì lý do người ta xúc phạm mình rồi mình mất đi cái năng lực nhận biết, thưa không. Cái này là cái tự hữu nơi các vị, cho nên nó không có rời các vị bất cứ phút giây nào. Thế thì đối với người thấy được đạo rồi, thưa các vị, không có bị hoàn cảnh, không có bị buồn vui, không bị bất cứ cái gì giữa trần đời này ràng buộc hết. Họ lòng lộng đi ngang khỏi ba cõi liền ngay bây giờ vào đây, chứ không phải đợi chết rồi thần thức mới lòng lộng qua khỏi ba cõi. Chí đạo vô nan là như vậy đó. Câu thứ hai, duy hiềm giản trạch. Chỉ phiền muộn một điều, đó là lựa chọn nhiều quá. Tâm thức ta nó là một tâm thức luôn lựa chọn nha. Cái từ khác của lựa chọn là gì? Phê bình, toan tính, nghĩ suy. Và tất cả những cái điều phiền não giữa trần đời này, thưa các vị, nó đều xảy ra từ hai cái chỗ này thôi. Mình mua hàng thì mình cũng phải lựa chọn món tốt và món xấu. Mặc cái áo vô rồi ngắm tới ngắm lui, đẹp hay là không đẹp. Rồi mang đôi giày vô thì cũng coi đôi giày này có được hay là không được. Thế rồi đi ra đường, người ta nhìn mình, người ta chăm chú mình thì mình gật gù nó đúng rồi đó. Mình xinh xắn đó, dễ coi, người ta nhìn. Thế rồi đi ngang người ta không buồn ghé mắt. Nó chắc là mình xấu lắm rồi cho nên không ai buồn nhìn đến mình. Trong khi mình cũng còn xinh mà. Và thưa các vị, mình chuốc phiền não rất là vô lý bằng cái tâm thức của hướng ngoại vọng động như vậy. Các vị hình dung rằng là có những con người họ xinh xắn, họ đẹp đẽ. Thế nhưng mà họ ra đường không ai nhìn thấy họ thì họ căm thù cả loài người đó chứ phải giỡn đâu. Tôi không biết các vị có đọc truyện của Kim Dung chưa hay. Võ Hiệp Kim Dung có một câu chuyện hay đó. Trong Lục Mạch Thần Kiếm đó, mình chợt nhớ. Dường như vợ của Mã Đại Nguyên thì phải, là chị Mã Phu Nhân, chị đẹp nổi tiếng á. Và vào ngày lễ Nguyên Tiêu, lễ Nguyên Tiêu là ngày Tết này nè, đứng lên võng lầu á. Và cả một cái ban hội cái bang, từ cái anh ăn mày một túi cho tới anh ăn mày 8 túi. Nói như thế thì các vị biết là mình đọc Võ Hiệp cũng khá, là cái đầu mình còn nhớ khá đó. Từ kẻ bần dân cho tới người quyền quý, cho tới một công tử hào hoa, Đi ngang là phải ngẩng nhìn, chỉ quá đẹp, không ai mà không ngẩng nhìn hết, thiếu điều muốn rớt con mắt ra vậy. Thế nhưng mà duy nhất có một tên nó không buồn nhìn, nó đi ngang, nó thờ, nó cứ ngẩn ngơ, nó không buồn nhìn, chỉ hỏi chứ cái tên đó là tên gì. Người ta nói ấy là Kiều Phong, giáo chủ của cái bang. Chỉ nói ta phải làm thế nào cho nó nhìn mặt ta mới được. Thế rồi anh chàng này anh đâu có buồn nhìn ai, anh chỉ có mỗi một việc đó là rượu thì anh nhìn tới thôi, chứ còn gái thì anh đâu có buồn nhìn. Thế rồi từ cái nỗi thù hận đó, một hôm chỉ lục lọi ở trong cái đáy rương của Mã Đại Nguyên, có một cái phong thư được niêm bằng sáp đàng hoàng khằng kín lại của vị giáo chủ tiền nhiệm giao cho hắn, bảo rằng là khi thấy Kiều Phong vẫn còn là người trung kiên với cái bang thì hãy để yên, còn nếu hắn không trung kiên với cái bang á thì phải giết hắn đi, tại vì hắn vốn là người khiết đan chứ không phải là người Trung Hoa, và người khiết đan thì kẻ thù của dân Trung Quốc, cho nên có thể hắn làm giáo chủ cái bang mà hắn còn trung trinh với người Trung Quốc thì ta để cho hắn sống, bằng nếu bằng không á thì phải giết hắn. Và chỉ chớp được cái cơ hội đó là chỉ mừng còn hơn là được người ta đưa lên tới chín tầng mây. Chỉ nói ta có cơ hội trả thù cho mi biết. Thế rồi chỉ mới dùng nhan sắc của chỉ mê hoặc những người chấp pháp trưởng lão ở trong cái bang, chỉ biểu là phải phanh phui cái chuyện này ra để cho hắn mất đất đứng, hắn không còn là bang chủ của bang hội cái bang, mất hết quyền uy, mất hết danh vọng, và thậm chí mất cái chi nữa, mất luôn cả niềm tự hào ta là người Hán tộc. Tại vì tự nhiên cái mình từ trên trời lâu nay mình thù hận người khiết đan nè, mình tự hào văn hóa Hán tộc của mình nè, mình cảm thấy dân khiết đan chỉ là những con chó trên trần đời chứ không phải là con người nữa. Thế rồi tự nhiên mình rơi ra từ cái trạng thái cái con người cao quý rớt xuống thành cái con người kẻ thù mà mình lâu nay thù oán. Và đến nỗi là hắn muốn tự vẫn luôn. Thì các vị hình dung rằng là cái ý thức của ta nó trói buộc đời sống ta rất là tội nghiệp. Rồi trở lại cái chuyện mình đang nói. Chứ không thì dẫn nhau đi vô cái chuyện Kiều Phong sao? Thế các vị, cái chuyện mình đang nói đó là thế này. Mình luôn đi vào cái chiều hướng là giảng trạch lựa chọn này đây. Có phải vậy không? Lựa chọn cái đẹp. Và từ lựa chọn cái đẹp, nó đưa đến cái thù hận, cái căm ghét, cái đắng cay, cái thất vọng, cái khổ đau rất là dễ nghe. Có những người do vì mặt của họ không dễ coi một chút thôi là họ đã có nhiều mặc cảm, đến nỗi là cả một đời nó chìm ở trong cái trầm cảm u uê, chứ không có thể cất nhắc đời sống mình lên được. Một chút mặc cảm thôi là đủ đưa đời sống mình trầm cảm và đủ đưa đời sống mình bất hạnh, chứ không phải là chuyện đơn giản. Thế thì các vị hình dung cái nguồn gốc của nó là đây, là lựa với chọn đây. Lựa chọn trong trần thế có khi nó dìm một đời sống con người. Thế rồi đi vô đạo thì ta cũng làm cái chuyện chi? Ta cũng lựa với chọn, lựa pháp môn hành trì, rồi lựa vị thầy để theo học. Và điều này thì nó ở mức độ sinh diệt pháp thì cho phép được, nhưng mà đạt đến cái tầng cao của thiền tập thì thưa các vị, cái điều muốn nói của Tam Tổ nơi đây là Di Hiềm Giảng Trạch nó có hàm nghĩa rằng tắt ngấm đi hết những cái phê phán bên trong các vị, gọi là bỏ rớt xuống những cái giảng trạch của các vị, lựa chọn của các vị. Khi còn một khởi niệm trong đây, còn một phê bình, còn một vọng thức lao sao, thì các vị còn đang chết chìm ở trong cái sự lựa chọn dở hay. Và lựa chọn dở hay có mặt thì đang chìm ở trong phiền não, và chọn con đường đó là con đường loanh quanh trong sinh diệt vô thường. Tại vì khi chọn dở hay thì ta liền thấy ta là sự suy nghĩ, ta là vui buồn, ta là hình hài, và không sống được với thể tâm bất động. Đơn giản vậy thôi. Có một khởi niệm thì liền tức khắc rất nhanh là ta liền đồng nhất ta vào cái khởi niệm. Có một cái buồn vui giận ghét vừa sinh thì ta liền tức khắc thấy ta là buồn vui giận ghét. Và khi cái này có mặt, có nghĩa là ta thấy ta là dòng nghiệp sinh tử luân hồi, nổi trôi cuồn cuộn thôi, liền đồng nhất ta vào nghiệp để sinh tử. Thế cho nên cái chỗ tột cùng của đạo thì nó vô cùng giản dị, nhưng mà không sống được là tại vì cái đầu của chúng ta nó quá nhạy, nó luôn khởi vọng thức lăng xăng. Chúng ta luôn thấy ta là bản ngã này, ta là những cái suy nghĩ này, ta là những buồn vui này. Do vậy cho nên càng nhạy bao nhiêu thì càng xa đạo bấy nhiêu. Một cái nhìn tĩnh lặng, sáng tỏ hiện tiền, không phân biệt, không phê bình thì các vị đang gần với đạo. Mà các vị nhìn bất cứ ai, bất cứ người nào, các vị liền sinh khởi cái ý niệm là người dở, người hay, người đẹp, người xấu, người thân, người sơ. Ta cười một nụ cười rất là bình thường, mình nói nụ cười rất là nụ cười trêu chọc, vân vân, nói một lời bình thường, thế nhưng mà mình suy diễn từ lời nói của ta ra rất là nhiều vấn đề, và mình tự chuốc phiền não bằng cái đầu suy diễn của mình. Chứ còn thực tế thì mọi pháp giữa trần đời này nó không hề tạo phiền não cho các vị bao nhiêu cả. Gần nhất để ta thực tập là sống với cái tâm vô tư cho nó khỏe. Người ta nói chừng nào ta xỉ vào mặt, ta chửi một câu, kêu tên mình chửi thì đúng là họ chửi mình. Còn nếu họ nói xiên xiên, xéo xéo thì chuyện của họ, kệ họ. Khỏe cuộc đời vô cùng, thưa các vị. Mà cái tội chúng ta thì người ta nói xa xa, mình vơ vào, nói tôi đó. Cho nên mình tự chuốc phiền não. Trong cuộc sống này dường như phiền não nó ít khi ghé các vị lắm. Nó ghé bên ngoài thôi, mà các vị tự chuốc vào thì nó nhiều thôi. Ít có ai dám chạm mặt các vị, nói thẳng với các vị một câu là cái mặt mi khó ưa, có phải vậy không? Nhưng mà ta nghe nói quanh quanh là ta cứ suy diễn, ta quy chiếu nó về mình để ta chuốc phiền não. Tự nhiên mình gom hết phiền não của thiên hạ sự về mình mới lạ. Chứ còn bản thân mình thì rất ít cơ hội xảy ra phiền não. Đó là cái chỗ tột cùng của đạo, rất là đơn giản, dễ sống, dễ an trú. Không làm được tại vì cái tâm thức của ta nó quá bén nhạy, nó cứ suy diễn, nó cứ lang thang, nó cứ tìm phiền não để nó chuốc vô, cho nên trở thành khó đối với đạo là như vậy. Hai câu cuối là đản mạc tấn ái động nhiên minh bạch, giải thích nó rõ hơn nữa là chỉ cần anh đừng có ghét, anh đừng có thương, hãy tự nhiên đi, hãy vô tư bớt đi cho cuộc đời đỡ khổ. Thế thì rỗng rang và minh bạch hiện tiền thôi, tức là tâm thức liền sáng tỏ hiện tiền thôi. Các vị hình dung coi là tất cả những cái suy nghĩ của mình, phê phán của mình, nó làm thành hai điều không có chạy trốn được. Một là ghét, hai là thương thôi. Rồi ghét thì nó sinh ra cái chi? Giận. Sân nó phát sinh từ ghét nghe. Thương thì nó phát sinh cái gì? Tham ái liền phát sinh. Ái nó đi liền với tham. Cái gì mình thích rồi thì mình liền yêu mến. Mà yêu mến không được thì thù hận liền phát sinh. Và nếu khởi tâm ái nhiễm thì thưa các vị, chắc chắn một điều đó là ta phải dùng trăm phương nghìn cách để ta thủ đắc cái món của mình thương mến. Món đó là cái nhà, món đó là chiếc xe, thì trầy di tróc vẫy làm đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm đó. Món đó là một người thì sao? Còn mệt hơn nữa. Thủ đắc của con người nó không có đơn giản. Mà ví như mà mình đủ tài năng, mình thủ đắc được cái người tuyệt vời mà mình thương đó, thì thưa các vị, khổ lên gấp 100 lần. Chứ có phải sung sướng gì đâu. Tại vì đón được họ về thì ta thất thỏm, phập phòng, sợ sệt. Nếu không có trường hợp đó xảy ra thì ta cũng chán nản, tại vì ở xa thì thấy long lanh như hạt kim cương, mà đón được về thì không phải kim cương mà là nước mắt. Tức là nhìn ra bao nhiêu thói hư tật xấu nó cất chứa phía dưới, thế thì mình cũng khốn khổ cuộc đời, mình chán vô cùng, mà lúc đó rồi thì không biết làm sao. Lỡ tiền treo heo cưới, lỡ tặng cho mấy chiếc nhẫn hột sòn, rồi bây giờ vô lý đòi lại, khổ cả đời. Có câu chuyện hay đó là có một ông già kia 70 tuổi rồi, Ông ngồi rầu rĩ, giàu có là một nè, tài năng là hai nè, đẹp đẽ là ba nè. Thế nhưng mà tới 70 tuổi rồi mà chưa có được một người để yêu, và cũng không cưới được ai. Người ta vô cùng kinh ngạc, người ta hỏi chứ, tại sao như vậy? Ông nói tại vì tôi luôn tìm một người rất là hoàn thiện mà tìm hoài không được. Từ năm 20 là đã bắt đầu kén vợ rồi. Kén cho tới 70 tuổi, 50 năm đi ngang qua. Tháng nào cũng xách dù đi coi vợ cả mà cưới không được. Người ta kinh ngạc, người ta hỏi chứ, thế thì cụ không gặp một người nào hoàn thiện xứng với cụ để cụ cưới ư? Nói dạ có chứ, có gặp một người duy nhất. Thế nhưng mà người đàn bà kia cũng đang tìm một người hoàn thiện. Thế rồi cuối cùng chúng ta không thể cưới nhau được. Tại vì người kia cũng tìm một người hoàn thiện, tôi cũng tìm một người hoàn thiện. Cho nên bà không chấp nhận tôi. Thế rồi đành ở tới 70 tuổi điều hiu trong cái nỗi khổ cô đơn vậy thôi. Thế thì thưa các vị, chuyện vui nhưng mà nó cho chúng ta bài học thế này. Khi cái tâm phân biệt thương ghét chúng ta còn có mặt thì nó liền phát sinh cái hiệu quả. Tất nhiên đó là một là sân si, hai là tham. Tham sân nó có mặt thì thưa các vị, mọi thứ phiền não dây mơ rễ má nó liền có mặt một tràng dài. Rồi có mặt luôn cả một dòng chảy sinh tử luân hồi như vậy. Chỉ cần buông hai cái này xuống thì cái chuyện gì nó phát sinh? Liền rỗng rang thanh tịnh hiện tiền, đổng nhiên minh bạch, tức là rỗng sáng rỡ ràng hiện tiền, tỏ rạng thôi chứ không có gì khó khăn cả. Thế rồi trở lại các pháp môn hành trì, chuyện tu chúng ta ứng dụng ngay nơi tâm chúng ta. Ngay cái lúc tâm thức của các vị tràn ngập phiền muộn bất an, tràn ngập thương và ghét, ứng dụng ngay đó thôi chứ còn nói xa thì có khi mình không biết đường đâu đi vô để hành trì. Ngay cái lúc tâm thức như vậy, các vị làm một việc vô cùng giản dị là cứ bình an, không cần loại trừ, không cần chạy theo. Tức là hãy nhận diện nó một cách rất là thờ ơ, vô tư nhìn nó thôi, nhìn ngắm cái trạng thái tâm đang xót xa, đang quằn quại, chìm trong nỗi nhớ ai đó, ví dụ vậy đi. Các vị hãy dừng lại nhìn, chiêm nghiệm nó. Hãy cảm thấy thích thú khi cái trạng thái tâm của các vị nó đang cuồn cuộn nỗi nhớ đi. Hãy coi nó như một người khách mà mình đang nghiên cứu nó vậy thôi. Thế thì thưa các vị, tự nhiên là tất cả những cái quằn quại, khổ đau, ưu tư, sầu muộn của tâm thức các vị nó lắng liền trong cái cách gì nó tồn tại hết. Thử làm coi. Tiếc là tôi cũng không có nỗi nhớ ai nữa, nỗi quằn quại. Cũng không thương ai đến nỗi phải ganh tị, phải giận hờn. Còn không đến nỗi phiền muộn, cay đắng, thù hận ai cho đến nỗi nghiêm trọng. Mà thưa các vị, tất cả dạng tâm hành này nó đều đi chung một con đường nghe. Các vị chỉ cần làm một việc là tĩnh lặng, bình ổn, nhìn nó thì tự nhiên nó rỗng lặng tịch nhiên. Tự nhiên nó rơi rụng hết. Không có lý do gì còn tồn tại hết. Thì ngay lúc bây giờ thì cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên sáng tỏ nó liền có mặt thôi. Tóm lại, câu này nó gợi cho chúng ta một cái cách hành trì đi vào để xây dựng thể niết bàn ngay nơi tự tâm. Đó là các vị có quyền làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó tỏ rạng như mặt trời chiếu trong trái tim của các vị. Và những lúc mặt trời chiếu ra là những lúc phiền não liền vắng bóng thôi. Rồi kỳ thực là mình đừng có trách cứ mây. Tức là mình đừng có trách cứ tại sao lòng của tôi nó bồn chồn, lòng tôi nó bất an, nó lo âu, nó căng thẳng. Thưa các vị, tất cả những cái điều ấy là cái điều kiện, tất cả trạng thái tâm ấy là cái điều kiện để các vị mời năng lực nhận biết các vị có mặt. Lúc bình thường tu làm chi? Cho nên lúc phiền não là cái lúc cần mình tu nhất chứ. Thế nhưng mà cũng có quyền nói ngược lại là lúc bình thường không tu thì lúc phiền não không tu được nha. Tại vì mình có một thói quen là phiền não tới là mình bị nhận chìm trong phiền não. Cho nên những lúc mà dễ thực tập nhất là những lúc tâm thái của các vị nó an trú trong trạng thái bình thường. Lúc không lo buồn, không bấn loạn, không ưu tư, không sầu muộn, không bất an. Trạng thái tâm đó dụng công dễ nhất. Dụng công không có nghĩa là các vị làm gì cho ghê gớm cả. Cái lúc bình thường như thế thì các vị chỉ cần ngồi yên, bình tĩnh, lặng, quan sát mình thôi. Thử làm một việc quan sát mình. Nếu quan sát bên ngoài đó là các vị chỉ ngồi bình yên, ngắm nhìn thôi. Nhìn người đi qua, nhìn người đi về. Không phê phán một lời nào đối với những người đi qua, đi về cả. Hãy nhìn mọi vật, nhìn mọi hình ảnh, âm thanh, sắc màu, nó đến nó đi như người rất là bàng quan. Nhìn mà không có khởi buồn, khởi giận, hay là không có toan tính điều chi, không có phê phán điều chi cả. Rồi các vị quay cái điều đó trở ngược vào bên trong. Hãy nhìn tất cả những ý niệm buồn, giận, ghét, thương, những cái tràng tư duy của các vị đang sinh, đang diện đây, bằng một cái tâm thái rất là an bình, quan sát nó thôi chứ không cần làm gì thêm cả. Thế thì đang đi vào pháp môn hành trì. Thế thì các vị đang sống với cái trạng thái rỗng rang, sáng tỏ, hiện tiền đây. Cái điều này, thưa đại chúng, là nó vô cùng là giản dị. Nó không cần các vị phải có một cái điều kiện gì khác ngoài thân tâm của các vị cả. Không cần phải tới thiền đường, không cần phải có Phật tượng phía trước, không cần phải niệm hai ba sâu chuỗi gì cả, cũng không cần phải làm bất cứ cái chi thêm cả. Tại vì cái khả năng thực tập và cái điều kiện để các vị tu nó đã có sẵn ngay nơi thân tâm của các vị rồi. Nó được cài sẵn trong từng cái buồn giận của các vị rồi. Khi có buồn có giận là liền có cái nhận biết đi theo. Khi có cái ưu tư lo lắng thì liền có cái nhận biết thấy được cái ưu tư lo lắng. Và liền tức khác có cách chữa trị liền chứ không phải là không có. Mình hình dung rằng thân của mình, thân vật lý này, nó tự đã có cái loại đề kháng là một, tức là kháng thể của các vị nó dính liền lúc các vị vừa sinh. Thế cho nên nó mới có thể đẩy lùi được tật bệnh, hàn vá được những vết thương. Mình hình dung rằng người ta bệnh ruột thừa, bác sĩ mổ nó đem cả một đùm ruột của các vị nó bỏ ra ngoài. Thế rồi nó cắt ruột thừa nó mai lại, rồi nó dồn ruột lại, rồi nó có sắp lại ngay thẳng giống như hồi ban đầu nó nằm trong bụng các vị không? Nó cứ dồn vô rồi nó mai lại thôi. Thế thì làm sao mà ruột ta nó sắp lại được vậy? Cứ thở vào thở ra, cái nhu động hơi thở nó làm cho ruột mình phồng mà xẹt, nó tự sắp lại, có phải vậy không? Phổi mình mà hư, thưa các vị, cắt một thì phổi, phổi nó bắt đầu nó hồi phục lại, nó sinh trưởng lại, nó tái tạo lại. Thậm chí có những nhà bác học lớn, họ hư một thùy não. Thế nhưng mà một thùy não phải họ còn lại, nó lại phân bố công việc ra, nó tổ chức lại thành hai. Tức là phân nửa phần này làm công việc này, phân nửa phần này làm công việc này. Nó tự tái tạo lại. Từ thân vật lý ta, nó đã có một khả năng trị liệu, tái tạo, chữa trị. Thế thì tâm thức ta nó là như vậy, thưa các vị. Mình mà căng thẳng, bất an, thế thì nó tác động vào thân vật lý, nó làm cho các vị rũ rượi ra, buồn ngủ ra, bất an ra, để các vị nằm dài, các vị ngủ ly bì một ngày một đêm. Tự nhiên là những tải trọng của buồn giận nó rớt xuống, các vị phục hồi lại được. Đó là phục hồi tự nhiên. Thế là phục hồi bằng phương pháp thiền tập là chi? Như mình vừa nói, là tất cả hiện tượng thiên nhiên nó đều có hai phần. Một phần là tái tạo, một phần là hủy diệt. Nó đi kèm nhau nghe. Thế thì cơ thể các vị nó cũng như cái điều kiện thiên nhiên thôi. Nó có cái phần hủy diệt, rồi nó có phần tái tạo để cứu, chữa, trị liệu lại. Đi vào cái tầng sâu thẳm thì thưa đại chúng, không có một cái buồn giận ghét thương nào nó sinh khởi trong các vị mà không có cái phần chữa trị, đó là tâm Phật bất động có mặt liền để trị liệu hết. Có điều mình có một thói quen là mình cứ chết chìm ở trong cái phần quỷ diệt mà mình không có gợi được, không có mời được cái năng lực tái tạo, sống động, cứu trị lại cho chính mình. Thế cho nên thưa đại chúng, cái điều rất là quan trọng đó là khi mình có được niềm tin là ta có khả năng trị liệu, ta có khả năng vượt thoát phiền não, ta có khả năng sống một đời sống hạnh phúc chứ không phải bất hạnh. Rồi cuối cùng ta có khả năng thành đạt được sự nghiệp giác ngộ chứ không phải là cái chuyện xa vời. Và mình tin được điều này thì gọi là tin tâm. Và tin tâm rồi thì mới có khả năng sống được với những điều lý giải này. Tức là cái phần thể ngộ của các vị nó chỉ là bước mở đầu lóe sáng nơi tâm thức mà thôi. Phần thứ hai mình cần phải làm đó là gợi cái điều này nó có mặt và sống được với điều này bằng một phương pháp như người ta bảo rằng tự kỷ ám thị đó. Chúng ta thì không cần phải tự kỷ ám thị, mà chúng ta dùng cái như lý tác ý, tức là dùng cái sự tác ý gợi lên trong tâm thức để mình sống được với đạo thôi. Ví dụ như cái tác ý rất là dễ để các vị đi vào sự thực tập, đó là mỗi lần có một cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương sinh khởi thì các vị làm thầm cái câu nói giống như người ta đọc đọc thiệu múa võ vậy đó. Các vị đọc cái câu là đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Ta là người đang thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương. Ta không phải là buồn, là giận, là ghét, là thương. Thử nói thầm một câu rồi dừng, chứ đừng có đọc tới đọc lui như niệm Phật nhé. Nói thầm câu rồi đi vào sự nhận biết quán chiếu. Hãy nhận rõ đây là buồn, tôi là cái thấy buồn. Thưa các vị đã bắt đầu an trú được trong cái thể rỗng lặng, tịch nhiên, sáng rỡ hiện tiền. Câu chữ Hán nó gọn hơn là đổng nhiên minh bạch, rõ ràng hiện tiền, rỗng lặng, tịch nhiên, sáng tỏ. Đó là cái tâm thức nhận biết hiện tiền của các vị, chứ không có phải là cái gì xa sắc cả. Đổng có nghĩa là bất chợt, tức khắc hiện tiền, rỗng lặng, không có cái nội dung gì hết đó. Chỉ cần không có thương và ghét, tấn là ghét, ái là thương. Chỉ cần anh đừng có thương ghét gì cả, tức là anh tắt ngấm hết những cái phê phán trong này, tắt ngấm hết tất cả những cái phê bình dở hay, thầm thì quyên thuyên. Anh nhìn chỉ là nhìn thôi, nghe chỉ là nghe thôi. Dùng cái năng lực nhận biết rõ ràng, sáng tỏ hiện tiền để từng cái đối tượng đến trước mắt anh liền thấy sáng tỏ, không có phê phán gì cả. Các vị nhìn một vòng vậy, các vị nhận biết có phê phán gì đâu. Thì ngay bây giờ ở đây tức khắc, trong cái trạng thái tâm như thế thì nó tắt ngấm cái này đây. Sao mình đứng gần mình thấy rõ quá mà.
Có
chữ
C kéo xuống nhưng mà không biết chữ gì ở giữa.
Mình mà viết chữ bằng mực đen thì người ta thấy mình viết xấu làm sao? Viết nhạt nhạt để người ta không biết viết xấu là đẹp. Ăn gian mà. 8:30 rồi đó.
Thưa thầy, con thấy thầy nói mỗi người chúng ta nó có, thì con nghĩ là nó cũng cũng có Phật tánh, nó có cái tốt đó. Nhưng mà chắc nó yếu quá. Phải có thầy khơi rồi nó dậy đó, giống như hồi trưa mà ăn cơm trưa đó. Mà con thấy nó dậy nó hoàn toàn là mọi người nó không có cái nghĩ gì hết, không thấy khổ, không thấy buồn gì. Cho nên là chắc phải gần gũi thầy nhiều hơn mới ngộ rồi.
Thưa đại chúng, là cái năng lượng tâm linh nó cũng rất là quan trọng nha. Kỳ thực là mình tu một mình á, cái năng lượng tâm linh của mình nó rất yếu. Rồi mình tu với một tập thể thì cái năng lượng tâm linh nó cộng hưởng đó, cho nên sức mạnh nó rất là lớn. Thế rồi ví dụ nghe Pháp cũng thế. CD thì cũng thầy Phước Tịnh nói, thế nhưng mà mình nghe CD dường như là nó không thấm gì cả. Còn các vị học trực tiếp một buổi học á, thì các vị thấy nó rất là khác. Có phải vậy không? Tại vì nó sống động hơn, nó có cái năng lượng tâm linh đi vô nữa. Coi DVD thì thưa các vị, lại khó khăn cho chúng ta là chúng ta lại không có nhiều thời giờ. Nhất là dân Mỹ thì đi làm bỏ trong xe nghe thôi. cho nên cũng không có nhiều thời giờ để coi. Cho nên cái trường hợp mà mình học trực tiếp là nó đi vô tâm thức mình rất là dễ, sống động hơn. Tại vì khi mình trình bày Phật Pháp thì không có phải là chỉ ngôn ngữ không, mà còn cả một cái trái tim bừng cháy của mình muốn truyền đạt đến các vị nữa. Cả thân của mình, cả mắt của mình, cả ngôn ngữ của mình, cả tâm thức của mình, cho nên nó rất khác là như vậy. Cho nên người ta tu, người ta rất là cần bạn bè, rất là cần một nhóm tu là như vậy đó. Rồi học Phật Pháp cũng vậy. Nếu mình mày mò mình học trong kinh thì thưa các vị, có khi những vấn đề đó nó không có đánh động tâm thức mình sáng được. Còn nghe có khi nó bừng sáng lên rất là dễ. Do vậy cho nên mấy ông thầy tu mới có công ăn việc làm, chứ thôi không chết hết sao. Thực ra thì do vì cái thì giờ hồi này đi ở ngoài hơi nhiều, cho nên mình phải đáp ứng với nhu cầu bên ngoài. Nhưng mà chắc lang thang 1-2 năm nữa rồi cũng già sụm rồi, đi đâu nữa, thôi ở nhà. Thôi giờ mời đại chúng và hồi hướng đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng nguyện học Phật.